Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 22 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Người Mỹ gốc Việt nói gì về đe dọa của Tổng thống Trump áp thuế lên hàng hóa Việt Nam. Tiếp theo, Hoài Hương phỏng vấn giáo sư Tạ Văn Tài của Đại học Harvard về khả năng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đi thăm Washington thay cho Chủ tịch Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một số người Việt ở Mỹ tỏ ý ủng hộ lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan lên hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ vì một số sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc bị nghi tuồn qua Việt Nam trước khi cập cảng Mỹ để né thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang vướng vào một cuộc chiến tranh thương mại kéo dài mà qua đó đôi bên áp thuế lên hàng hóa của nhau để trả đũa qua lại. Washington đòi Bắc Kinh phải thay đổi những tập tục thương mại mà họ nói là bất công đối với các doanh nghiệp Mỹ, trong khi Bắc Kinh phủ nhận và nói mọi thay đổi phải được thực hiện trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng. Một số công xưởng bắt đầu chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, nhưng sự xăm soi gia tăng sau khi có tin một số mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng được dán mác Made in Vietnam để tránh thuế quan. Trong một cuộc phỏng vấn cuối tháng trước, ông Trump đưa ra những chỉ trích gay gắt nhất từ trước tới nay nhắm vào Việt Nam về vấn đề thương mại, cáo buộc Hà Nội là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất trong tất cả các nước. Khi được hỏi ông có muốn đánh thuế lên Việt Nam hay không, Tổng thống Trump nói Mỹ đang thảo luận với Việt Nam, nhưng không nói rõ là về vấn đề gì. Việt Nam đáp lại bằng cách nói rằng họ chủ trương thúc đẩy giao thương giữa hai nước theo hướng tự do, công bằng, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, và đang triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chống gian lận thương mại. Một số người Việt ở Mỹ cho biết họ ủng hộ lời đe dọa này của Tổng thống Trump, chỉ ra rằng ghi sai nguồn gốc xuất xứ là gian lận đánh lừa người tiêu dùng. Trong số này có bà Đinh Ngọc Tuyết, cư dân thành phố Louisville, bang Kentucky.
Sản phẩm được xuất xứ từ nơi nào đó thì là nó rất là quan trọng và nó phải cần được chính xác. Cái điều đó nó nói lên cái sự tôn trọng đối với lại người tiêu thụ, cũng giống như đó là cái quyền của người tiêu thụ được cần biết và không có một cái sự nghi ngờ nào về cái xuất xứ của cái sản phẩm mà họ tiêu dùng.
Do đó, theo bà, những quốc gia nào có ý định gian dối về nguồn gốc sản phẩm của mình vốn được truyền vào từ một nơi khác không tuân theo luật thương mại quốc tế đáng bị chế tài.
Nếu như mà không có làm như vậy đó, thì khi mà những cái hàng hóa mà thật sự sản xuất từ Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nó sẽ làm cho hàng hóa Việt Nam luôn luôn bị thế giới nghi ngờ, không biết là cái hàng sản phẩm đó ở Việt Nam hay lại là từ một cái quốc gia lân cận họ truyền qua, hoặc là một cái quốc gia nào đó.
Sự ủng hộ của bà Tuyết đối với đe dọa của Tổng thống Trump xuất phát từ nỗi ngờ vực sâu sắc đối với hàng hóa Trung Quốc xuất hiện tràn ngập trong các siêu thị và cửa hàng ở Mỹ. Bà cho biết bà chỉ mua hàng tiêu dùng có nguồn gốc từ Trung Quốc chỉ khi nào không còn sự lựa chọn nào khác. Và riêng với thực phẩm thì bà gần như luôn nói không với hàng made in China.
Mà đi vào chợ, nhất là chợ Walmart, họ có rất là nhiều sản phẩm như là cá họ bán, hoặc là tôm họ bán từ lấy từ Trung Cộng. Và nếu mà cầm lên mà thấy made in China là bỏ xuống liền. Có những lúc mà nó quyết như vậy đó. Và nếu mà có thể được thì sẵn sàng là có thể bỏ tiền cao hơn để mua những cái sản phẩm mà xuất xứ từ những cái quốc gia mà mình yên tâm, chẳng hạn như là sản xuất tại Hoa Kỳ, tại châu Âu, cũng giống như là ở những nước tự do của châu Á như là Nhật, Đại Hàn, hoặc là Đài Loan hay là Thái Lan.
Việt Nam là một trong những nước đang được hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Hàng nhập khẩu Mỹ từ Việt Nam tăng 38% trong 4 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy các nhà nhập khẩu Mỹ đang tìm cách mua từ các nhà cung cấp ở đó. Thâm hụt mậu dịch hàng hóa của Mỹ với Việt Nam tiếp tục gia tăng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền vào năm 2017, lên tới mức 39,5 tỷ đô la trong năm ngoái, theo thống kê về ngoại thương của Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ. Trong một diễn tiến có liên quan hồi gần đây, Bộ Thương mại Mỹ loan báo sẽ chỉ thị cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới bắt đầu thu tiền ký quỹ khi nhập khẩu đối với các sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cuộn cán nguội được sản xuất tại Việt Nam, sử dụng thép chất nền có nguồn gốc Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Thuế suất có thể lên tới hơn 400% tùy theo nguồn gốc thép chất nền và loại sản phẩm thép xuất khẩu sang Mỹ, theo thông cáo của Bộ Thương mại.
Thưa quý vị, trong chuyến thăm Việt Nam để dự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai từ ngày 27 tới 28 tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Washington để phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay ông Nguyễn Phú Trọng đã nhận lời mời và thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp. Gần 5 tháng trôi qua, thời điểm có lẽ vẫn chưa thích hợp bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh và chưa hồi phục hẳn. Giáo sư Tạ Văn Tài từng giảng dạy tại trường luật Đại học Harvard, là một học giả tâm huyết với các vấn đề Việt Nam và thường xuyên tiếp xúc với giới học giả quan chức ngoại giao Mỹ-Việt, đưa ra một số nhận định về lời mời và đáp ứng của phía Việt Nam, cũng như về Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, người vừa có chuyến công du Trung Quốc và được xem là có triển vọng thay thế Chủ tịch nước sang thăm chính thức Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa giáo sư Tạ Văn Tài và Hoài Hương của VOA Việt ngữ sau đây.
Dạ thưa giáo sư, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ. Nhưng mà với bệnh trạng của ông Trọng thì liệu bà Kim Ngân hoặc là một người nào khác có thể thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyến công du nước Mỹ không ạ?
Tôi thấy là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng những tháng qua rất ít xuất hiện ngay trong dịp cần thiết ở trong nước. Và đối với hải ngoại thì không thấy ra hải ngoại như xưa nữa, mà chỉ thấy ông Thủ tướng Phúc đi hội nghị G20 hay tháng 7 này bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân đi sang Trung Quốc. Từ trước đến nay là ông Tổng tỉnh hay dẫn đầu phái đoàn đi hải ngoại. Nên ta có thể đoán là sức khỏe của Tổng chưa chắc phục hồi mau đủ cho dịp đáp lại lời mời của Tổng Trump. Một cuộc hội thảo Hoa Kỳ lớn, một ông Thứ trưởng có nói là rõ ràng là Mỹ đang chờ. Tôi hỏi một nhà ngoại giao Việt Nam thì ông nói là chắc cụ Tổng không đi thì không có ai đi thay đâu. Tuy ông có nói với tôi là cũng có thể có tin khác và ông sẽ báo cho tôi biết. Nói tóm lại chuyện đi hay không thì còn nhiều yếu tố mà ta phải phỏng đoán. Những lời nói bây giờ cũng là phỏng đoán thôi. Thứ nhất là tùy sức khỏe của ông. Điểm thứ hai là tùy xem ông Trọng có sẵn sàng bỏ cái gì quan trọng là một việc viếng thăm quốc khách có chính danh là quốc trưởng. Chắc chắn là tôi thích một cuộc đón linh đình hơn là cuộc viếng thăm Tổng thống Obama năm 2015. Hồi đó là đi với tư cách đảng trưởng nên có sự áy náy. Không biết Mỹ nó có được tiếp đón đàng hoàng hay không. Một nhà ngoại giao hồi đó có nói với tôi cái sự áy náy đó. Và điểm thứ ba là mà nhu cầu ngoại giao bây giờ cần phải sắp lại gần Mỹ hơn. Có cấp bách hay không vì áp lực Trung Quốc tại Biển Đông. Và nếu như vậy thì phải cử người thay cụ sang gặp ông Trump ngay. Và do đó có hoãn được hay không cái cuộc viếng thăm cao cấp nhất này. Trong quá khứ tôi thấy Việt Nam đã cố gắng vội bắt mau dịp may sắp lại gần Mỹ. Như dịp ông Trọng rất mừng gặp Obama ở White House năm 2015. Và ông Phúc sau đó 2017 đã chạy rất sớm sang Mỹ để gặp Tổng thống Trump. Chỉ sau ông Thủ tướng Abe của Nhật Tập Cận Bình. Việc mà đi sớm có lợi cho Việt Nam thì tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ cố gắng hành động mau mắn để kịp bắt thời cơ. Chưa có gì rút khoát, cụ Tổng sẽ đi Mỹ. Nhưng tôi đoán là chế độ lấy kinh nghiệm là phải phòng bị sẵn. Nếu cần chuyện cử bà Chủ tịch Quốc hội đi. Và muốn thế thì phải cho bà Ngân đi sang tàu, trấn an mọi sự nghi ngờ của tàu. Là Việt Nam sẽ bỏ chính sách không liên minh với nước nào để chống nước nào khác. Chuyến đi tàu của bà Ngân này không phải thuộc loại tham khảo song phương Việt Trung định kỳ mà cấp dưới có thể làm, mà có lẽ là thuộc loại chuyến đi của các lãnh đạo cao cấp nhất như đã thực hiện từ trước đến nay để giảm sự nghi ngờ của tàu khi Việt Nam xích lại gần Mỹ hơn.
Vâng, nhưng mà tại sao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại được chọn mà không phải là Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thị Ngọc Thịnh hay là ông Trần Quốc Vượng, là người có vẻ như được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu ái hơn, nắm tay trong những lần xuất hiện gần đây nhất ạ?
Việc ông Trọng muốn chứng tỏ mình có người kế vị với tư cách đảng ở trong nước là một chuyện. Nhưng mà ngoại giao với Mỹ thì nước Mỹ là nước trọng pháp hay viện dẫn những các cái nguyên tắc và diễn tiến hiến định. Thì bà Ngân đối với người Mỹ là người cao nhất nước vì là Chủ tịch Quốc hội mà Hiến pháp Việt Nam gọi là cơ quan quyền lực tối cao. Vì vậy cho nên là đi Mỹ mà thay cho ông Tổng tịch vừa lãnh đạo đảng cao nhất, vừa là quốc trưởng đại diện cao nhất cho Việt Nam, nhưng ốm đau nên phải ở nhà, thì bà Ngân có tư cách đại diện quốc gia Việt Nam tại Mỹ. Chính danh hơn là cái người lưu mờ là bà Phó Ngọc Thịnh hay là ông đóng vai thuần túy đảng Trần Quốc Vượng. Ông Trọng được Tổng thống Trump mời đi Mỹ mà cứ im lặng về ngày đi mãi, sức khỏe chưa ổn, cho nên rất có thể đành chuẩn bị cho bà Ngân, Chủ tịch cơ quan quyền lực cao nhất, làm việc ngoại giao với tư cách quyền quốc trưởng đi sang Mỹ gặp Trump. Bởi nếu bắt Trump chờ lâu quá sẽ mất dịp thuận lợi cho ngoại giao thân với Mỹ trong một cuộc viếng thăm cấp nhà nước để quân bình với tàu để tiến hành kịp thời cơ hội.
Dạ vâng, tại sao lãnh đạo Việt Nam luôn luôn sang thăm Trung Quốc ngay trước hoặc là ngay sau khi đến thăm Hoa Kỳ ạ?
Luôn luôn là Việt Nam có nhu cầu trấn an Trung Quốc, cho ra vẻ không liên minh với nước này, chống nước kia như Việt Nam đã tuyên bố trong chính sách 30. Chủ quyền quốc gia thì là vẫn phải giữ về vấn đề bảo vệ lãnh thổ, biển, đảo và an ninh quốc phòng. Vì Việt Nam có quyền cộng tác từng việc với các đối tác nào có làm lợi cho Việt Nam, kể cả Mỹ. Này là cái quyền của Việt Nam, nhưng Việt Nam muốn ra cái điều là trung lập, giao hảo với tàu. Bây giờ thì cũng giống như là theo gương Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Nhà thắng nhà Thanh rồi, đâu có thù nước tàu mãi mà lại xin cưới công chúa để giao hảo. Đó cũng là đúng cái quy tắc là vừa cương vừa nhu, vừa đánh vừa đà. Ngoại giao khôn khéo phải duy trì.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã qua Mỹ nhiều lần, phải không ạ? Người Mỹ đánh giá bà như thế nào, thưa giáo sư?
Bà Ngân có dịp qua Mỹ nhiều lần, kể cả việc dẫn đầu phái đoàn đại biểu Quốc hội qua Harvard, dự hội thảo seminar về các vấn đề hành chính, làm chính sách mà Harvard thường tổ chức cho các dân biểu nghị sĩ Mỹ nữa. Do đó bà Ngân rất quen thuộc với các giao dịch ngoại giao với Mỹ. Bà được nhiều người Mỹ quý mến. Một ông Mỹ trong chương trình Harvard Việt Nam Program đã nhiều đợt gửi du học sinh và học giả Việt Nam qua đây và giúp lập Đại học Fulbright tại Việt Nam. Đã gọi bà Ngân trong cái bữa tiệc kết thúc seminar là My Sister, bà em gái của tôi. Gần đây thì bà Ngân, sau khi ông Trọng ít xuất hiện, có lẽ đã được ông Trọng ủy thác, cho nên bà chủ tọa Quốc hội với thái độ và lời nói tự tin hơn, ngắt lời các đại biểu Quốc hội đang chất vấn.
Giáo sư là người có nhiều lần tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, vậy xin giáo sư một nhận định về cá nhân của bà cũng như là cái tiềm năng hay là cái xu hướng lãnh đạo của bà.
Tôi chỉ gặp bà 2 lần thôi. Bà đã có cái lối nói chuyện thân tình, đầm ấm, thành thật ngay những giây phút đầu. Cắt nghĩa rành rọt việc Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang vào năm đó, lúc chưa là Chủ tịch nước, cùng bà đi sang Mỹ. Cắt nghĩa cho người Mỹ tình trạng nhân quyền ở Việt Nam để Obama tiếp đón cụ tổng tại White House.
Bà là một nhân vật thân Mỹ hay thân tàu, có tìm cách thoát chung gần Mỹ hay là tìm cách cân bằng giữa hai cường quốc này?
Tôi không dám nói vì không biết bà thân Mỹ hay tàu. Tôi chỉ đoán là có lẽ bà sẽ theo lối đi dây giữa các cường quốc vì khuynh hướng thích ứng mau theo thời cơ của bà. Một bằng chứng là việc thích ứng mau là trước đây bà nói luật đặc khu Bộ Chính trị đã quyết rồi, nghĩa là phải làm thôi. Thế mà rồi sau đó có vẻ bỏ luôn cái dự luật về đặc khu này. Tôi thiết nghĩ bà có sự quyết đoán trong cách làm việc lãnh đạo. như công cách điều hành phiên họp quốc hội, ngắt lời các đại biểu khi thấy không cần thiết hay là có thể hoãn lại.
Dạ thưa giáo sư, có cơ hội nào cho một phụ nữ nắm giữ chức vụ quyền lực nhất nước ở Việt Nam ạ?
Khi mà trong cái tình trạng tranh giành quyền hành hay là quyền lực giữa các kỳ phùng địch thủ đang tìm cách hạ nhau, thì những người có vẻ hiền lành, không thủ đoạn nguy hiểm sẽ là mẫu số chung để các phe đối địch đồng ý chọn, là một thứ là trọng tài. Thí dụ như ông Đồng Đức Mạnh, hiền khô, đã được chọn làm tổng bí thư. Bà Nhân rất có thể có vai trò là mẫu số chung vô hại để cho các kỳ phùng địch thủ khác chọn là quốc trưởng.
Như vậy thì giáo sư nghĩ là hiện giờ đang có những kỳ phùng địch thủ tranh quyền hạ nhau ở Việt Nam ạ?
Vâng, cái đó thì nhiều người cũng đoán như vậy, bởi vì cái đó là định luật tự nhiên của cái việc tranh chấp cấp quyền lực cao nhất từ ngàn xưa. Các hoàng tử cũng giết nhau để tranh ngôi vua.
Vừa rồi là câu chuyện giữa giáo sư Tạ Văn Tài và Hoài Hương của VOA Việt ngữ. Giáo sư Tạ Văn Tài từng giảng dạy tại trường luật khoa Sài Gòn và hành chính quốc gia. Sang Hoa Kỳ năm 1975, ông tiếp tục ngành luật và từng giảng dạy tại trường luật Đại học Harvard. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 314. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học về những chữ dễ dùng nhầm và cách dùng những chữ đó. Cặp chữ thứ nhất là ginger and gingerly. Ginger, G-I-N-G-E-R. Ginger nghĩa là củ gừng. Gingerbread house, gingerbread house, nhà làm bằng bánh quy có vị gừng. Gingery, là có mùi gừng. Ginger ale, nước ngọt có vị gừng. Nhưng chữ gingerly, gingerly, G-I-N-G-E-R-L-Y, là một trạng từ có nghĩa là hết sức thận trọng. Cautiously, carefully, gently. Thí dụ, they gingerly loaded the patient into the ambulance. Họ thận trọng đặt bệnh nhân vào xe cứu thương. Gingerly he opened the door of the rat's cage. Anh ta rón rén mở cái lồng chuột. Vậy tóm lại, chữ ginger có nghĩa là củ gừng, nhưng mà trạng từ gingerly không có dính líu gì đến củ gừng, mà có nghĩa là hết sức thận trọng. They gingerly loaded the patient into the ambulance. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Sau đây chúng ta học bốn chữ C-L-O-T-H, cloth, và to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe, và danh từ số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, và danh từ uncountable noun clothing. Vậy bốn chữ chúng ta học là cloth, to clothe, clothes, clothing. Trong bốn chữ trên chỉ có chữ cloth, C-L-O-T-H, là đọc với âm O. Còn ba chữ kia, to clothe, clothes, clothing, đọc với âm O. Âm O trong tiếng Việt. Cloth là vải, uncountable noun. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. Tôi cần một cái khăn bông khô để lau bát đĩa. She bought some red cloth to make a dress. Cô ấy mua vải đỏ để may áo dài. Vậy tương đương với chữ cloth có chữ fabric. Động từ to clothe. C-L-O-T-H-E, to clothe, là mặc quần áo, thường dùng ở hình thức past participle. Nhớ là có chữ E tận cùng. C-L-O-T-H-E. He fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. My father works very hard to keep his family members fed and clothed. Ba tôi làm việc vất vả để gia đình có cơm ăn áo mặc. Fed and clothed. Có cơm ăn áo mặc. Past participle của động từ to clothe. Còn có một hình thức nữa là clad. C-L-A-D. C-L-A-D. Thí dụ, the model was clad in silk. Cô người mẫu mặc hàng lụa. Với động từ to clothe, past participle có thể đọc là clothed, hay có một hình thức nữa là clad. Còn danh từ số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, có thể đọc là clothes. My father told me to put on the best clothes for the wedding party. Ba tôi bảo tôi mặc bộ quần áo sang nhất để dự tiệc cưới. She always wears such beautiful clothes. Bà ấy lúc nào cũng bận đồ đẹp. On weekends, I usually wear casual clothes. Cuối tuần, tôi thường mặc quần áo xuề xòa. Casual clothes. Một chữ nữa là clothing. C-L-O-T-H-I-N-G. Clothing. Uncountable noun. Tiếng dùng chung chỉ quần áo. Lab workers wear protective clothing. Nhân viên làm ở phòng thí nghiệm mặc quần áo bảo vệ. Brooks Brothers is a good but expensive clothing store. Tiệm bán quần áo Brooks Brothers là tiệm bán quần áo tốt nhưng đắt tiền. Còn chữ a clothier, C-L-O-T-H-I-E-R, clothier là người thợ may và là chủ tiệm bán quần áo. A piece of clothing hay là an article of clothing, một chiếc quần hay áo. Chữ clothing có thể dùng chung thay cho clothes, chỉ quần áo. Thí dụ, we need blankets and clothing for homeless children. Chúng ta cần chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. Come to see our vast clothing collection. Xin mời quý vị đến xem sưu tập quần áo rất lớn của chúng tôi. Vậy tóm lại, cloth, to clothe, clothes, clothing, bốn chữ, phát âm hơi khác nhau và cách dùng khác nhau. Tiếp theo chúng ta học cặp chữ forceful. F-O-R-C-E-F-U-L. Forceful. Và forcible. F-O-R-C-I-B-L-E. Forceful và forcible. Forceful. Forceful là mạnh mẽ, có sức thuyết phục. A forceful speaker là một diễn giả có sức thuyết phục. Forcible là liên quan đến việc sử dụng võ lực. The police had no choice but to take a forcible entrance. Cảnh sát đành phải phá cửa vào nhà. Vậy tóm lại, chữ forceful có nghĩa là có sức thuyết phục. Còn forcible là có nghĩa liên quan đến việc sử dụng võ lực. Nhớ là forceful. Đánh vần F-O-R-C-E-F-U-L và forcible F-O-R-C-I-B-L-E. Hai chữ viết khác nhau. Một cặp chữ trông giống nhau mà dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn. Generic. G-E-N-E-R-I-C. Generic. Và genetic. Generic. G-E-N-E-T-I-C. Chữ thứ nhất, generic, có nghĩa là chung. Còn genetic có nghĩa là di truyền. Generic drugs. Generic drugs. Hay là generics. Là thuốc không mang nhãn hiệu trình tòa, không mang tên hãng gốc và thường rẻ hơn. Generic là tiếng dùng chung cho một nhóm hay loại. Fine arts is a generic term for painting, music and sculpture. Mỹ thuật là tiếng chung cho hội họa, âm nhạc và điêu khắc. You can substitute generics for brand name drugs on this health plan. Bạn có thể thay thế thuốc chế hàng loạt không có nhãn hiệu gốc với thay thuốc đã trình tòa trong chương trình bảo hiểm sức khỏe này. Còn chữ genetic, G-E-N-E-T-I-C là thuộc về di truyền. Genetic code là mã di truyền. Từ chữ genes, G-E-N-E-S là tính cách di truyền. Genetics là môn nghiên cứu về ảnh hưởng của di truyền vào con cái. Lại tóm lại hai chữ generic, generic drugs hay là generics. Còn chữ genetic có nghĩa là di truyền. Và cuối cùng chúng ta học cách dùng của hai chữ dễ nhầm với nhau. Động từ avenge, A-V-E-N-G-E, avenge. Và danh từ revenge, R-E-V-E-N-G-E. She avenged her father's murder. Cô ta trả thù cho cha cô bị ám sát. To avenge a crime là trả thù một tội phạm. Trưng chắc avenged the murder of her husband T-Sack by killing the Chinese governor Tô Định. Bà Trưng chắc đã giết thái thú Tô Định, trả thù cho chồng là T-Sack. Dùng avenge với reflexive pronoun theo sau bởi on. Thí dụ, she avenged herself for her father's killers. Cô ta trả thù cho cha cô bằng cách bắt đền tội những kẻ đã giết cha cô. Hamlet avenged the murder of his father by killing his uncle. Hoàng tử Hamlet trả thù cho cha bằng cách giết ông chú. Thế còn revenge là danh từ, hay dùng với động từ to seek revenge. To seek revenge for hay là to get his revenge for. The brothers sought revenge for their parents' murder. Những người anh em trả thù cho cái chết của cha họ. He vowed that he would get his revenge. Anh ta thề sẽ trả thù. Còn tính từ là vengeful, V-E-N-G-E-F-U-L. Adjective, báo thù, cố ý báo thù. The robbery was committed by a revengeful former employee. Vụ trộm do một cựu nhân viên trả thù. Cũng tương tự như trên, thay vì dùng động từ avenge, chúng ta có thể dùng danh từ revenge. Trưng chắc sought revenge for her husband's murder. Bà Trưng chắc đã trả thù cho chồng là thi sách. Quý vị nhân tiện học chữ revenge cũng học thêm tục ngữ. Revenge is a dish best served cold. Revenge is a dish best served cold. Nguyên văn là cái món mà ta gọi là trả thù đó thì phải ăn nguội mới ngon. Nhưng mà nghĩa bóng có nghĩa là emotional detachment and calm planning are best for taking revenge. Phải chờ đợi, phải bình tĩnh, lập kế hoạch nếu muốn trả thù có kết quả. Revenge is a dish best served cold. Chữ vengeance, V-E-N-G-E-A-N-C-E là sự trả thù. They swear vengeance for the bombing. Họ thề sẽ trả thù vụ ném bom. Nhưng trong thành ngữ, dốc toàn lực, dùng nhiều sức mạnh hơn thường lệ. He set to work with a vengeance. Anh ta dốc toàn lực vào công việc. The rain came down with a vengeance. Mưa đổ xuống như chút nước. Bill was so hungry that he gobbled up all his dinner with a vengeance. Anh Bill đói quá đến nỗi anh ăn bữa ăn tối nuốt lấy nuốt đẻ một cách ngon lành. Ý điểm có nghĩa là with more energy than expected. Quý vị có thể xem thêm từ và thành ngữ số 185 của Huyền Trang và Brandon Garner ngày 24 tháng 2, 2013 và có bàn kỹ về idiom with a vengeance. Đến đây chúng ta tạm chấm dứt bài 314. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.